tiết mục đặc biệt mừng năm mới hôm nay là học chịu khổ, học sinh tồn. Các vị khán giả, chúc mừng năm mới. Năm 2015 đã đến rồi. Muôn gia nghìn hộ, đất nước của chúng ta đang nghênh đón một năm mới. Món quà năm mới chúng tôi đã chuẩn bị cho các vị rồi. Quyển sách vừa xuất bản này tên gọi là Học Vấn Dạy Trẻ Nhỏ. Đây là nội dung năm ngoái chúng tôi và học trên mạng. Chúng tôi đã đem 7-8 khóa trình trong Học Vấn Dạy Trẻ Nhỏ này biên soạn thành sách. Trong sách này hình ảnh và văn tự đều phong phú, rất đẹp, tặng mọi người một số điều mà sau này sẽ rất được đón nhận. Đặc biệt là những vùng sát biên giới nghèo khó, những đứa trẻ đó nhận được sách thì vô cùng thích thú, đều tặng cho gia trưởng của mình xem. Tôi tin là trong tương lai không xa, tại những hiệu sách Tân Hoa đều có thể mua được quyển sách này. Chúng tôi đều vô cùng mong mỏi văn hóa truyền thống Trung Hoa có thể phát huy rộng lớn trong năm mới, truyền vào muôn gia nghìn hộ, khiến cho mọi người đều được lợi ích. Vậy thì lời chúc mừng năm mới, rất nhiều bạn học đều đến hỏi tôi chủ đề là gì. Lĩnh hội của chúng tôi chính là năm 2014 này chúng tôi nhận được những phản hồi của khán giả, thảo luận của mọi người, nhiều nhất là ngoài những vấn đề nóng của xã hội, mọi người quan tâm nhất chính là trẻ nhỏ trong gia đình rốt cuộc nên dạy như thế nào. Điều này thật là khó. Phụ huynh đều quỳ dưới đất khấu đầu, lại còn gào khóc thảm thiết, đòi sống đòi chết, đều là muốn trẻ nhỏ có thể mạnh khỏe, trưởng thành trong giáo dục truyền thống văn hóa. Vì sao vậy? Nói hiện tại có rất nhiều trường học, đặc biệt là sự ô nhiễm trong xã hội quá nghiêm trọng rồi, chưa nói đến vấn đề thu phí rất cao. Đáng sợ nhất là sự ô nhiễm. Làm thế nào bây giờ? Không tìm được ngôi trường tốt, không tìm được giáo trình học tốt. Quan trọng nhất là rất ít thầy cô giáo tốt. Thầy cô nào có thể giống như cha mẹ yêu thương con cái để yêu thương học trò? Đây là có dùng tiền cũng không thể mua được. Bởi vậy quyển sách Học Vấn Dạy Trẻ Nhỏ này mọi người đều nên xem, rất là cần thiết, giúp chúng ta mở mang tầm mắt, hiểu được rốt cuộc thì giáo dục thánh hiền là gì, văn hóa truyền thống là gì, làm thế nào để giáo dục trẻ nhỏ trở thành như vậy. Chúng tôi dạo gần đây có đưa vào sử dụng một chuyên mục mới khiến mọi người rất quan hỷ, không giảng bài, chính là đem thu hình lại kết hợp với âm nhạc cho mọi người xem, gọi là lưu niên quang ảnh. Rất nhiều khán giả vô cùng thích chuyên mục này. Lưu niên quang ảnh chính là cho mọi người xem những hình ảnh trong cuộc sống. Xem gì vậy? Bạn xem tiết mục kỳ trước của chúng tôi. Cái sân này, văn hóa truyền thống nhà trẻ này, không có một cái máy điện tử nào, những đồ chơi đắt tiền đều không có, cũng không có những trò chơi giải trí. Bạn xem những đứa trẻ này vô cùng ngây thơ, vô cùng hoạt bát. Vì sao vậy? Đồ chơi ở nhà bạn chất thành núi, đứa trẻ nhà bạn mặt mày ủ ê, cứ như là mắc bệnh trầm cảm vậy. Vì sao vậy? Ở đây có một hình ảnh khiến chúng tôi ấn tượng sâu sắc, đều là đang vui chơi. Bạn xem có một đứa bé mang ghế đến cho cô giáo, chúng ta đều nhìn thấy rồi. Và còn có đứa bé mang một chiếc khay, trong đó còn có bát nước và còn có hoa quả muốn mời cô giáo ăn. Bạn tìm xem ở nhà trẻ nào mà còn có những đứa trẻ như vậy. Bạn nói xem những đứa trẻ này khi lớn lên vào tiểu học, trung học, đại học có thể trở thành đứa trẻ xấu được không? Nhưng đứa trẻ này ở nhà có thể là một đứa con không hiếu thuận với cha mẹ mình không? Không thể nào. Bởi vậy tôi nói tiết mục này rất tốt. Vì sao vậy? Tiết mục này không có nhiều ngôn ngữ, cũng không có văn tự. Tôi nói người Anh xem, người Mỹ xem, người Pháp xem, họ cũng phải cảm động. Vì sao vậy? Họ xem những hình ảnh này, họ nghĩ bạn xem này, đứa trẻ còn nhỏ như thế này làm sao có thể biết chăm sóc thầy cô như vậy? Chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ nghe thấy, chưa bao giờ nhìn thấy. Không cần ngôn ngữ, họ chỉ cần xem hình ảnh là có thể cảm động, có thể nhận được giáo dục. Ở đâu ra những đứa trẻ như vậy? Dạy dỗ mà có được, dùng giáo dục thánh hiền. Bởi vậy chúng tôi nghe sư phụ giảng kinh, nhận được sự giáo dục chỉ bảo của sư phụ trong những năm qua, chúng tôi vô cùng cảm ơn. Không có sự chỉ bảo của Ngài, chúng tôi cũng sẽ không hiểu. Chúng tôi cũng không biết những đứa trẻ này là làm thế nào mà dạy được như vậy. Dựa theo phương pháp xưa để dạy thì đều là dạy rất tốt. Bạn xem những đứa nhỏ này đều rất hồn nhiên, đứng đó để học dáng vẻ của con gà mái giăng cánh vậy. Tôi nói mọi người xem hình ảnh này, đang tức giận cũng phải nguôi giận. Trong lòng cảm thấy rất tốt, dù là mệt mỏi nhưng sau khi xem xong cũng cảm thấy không còn mệt nữa. Thật sự là rất thích xem lưu niên quang ảnh, phân thành nhiều bản khoảnh. Sau này chúng tôi đưa âm nhạc vào cho mọi người xem, rất là hoan hỷ, giúp mọi người nghỉ ngơi. So với những tiết mục giải trí thì còn hay hơn không biết bao nhiêu lần, khiến mọi người mở mang tầm mắt, xem giáo dục thánh hiền có thể dạy tốt được con người, dạy tốt được trẻ nhỏ. Tương lai dân tộc này của chúng ta, Đại Giang Sơn của chúng ta có thể gửi gắm cho những đứa trẻ này rồi, chúng ta có thể yên tâm. Bởi vậy con người hiện tại có tâm nghi ngờ sâu nặng, vậy làm thế nào bây giờ? Bạn phải cho họ xem. Bạn xem đứa trẻ hiện tại hầu như đều có một vấn đề rất lớn. Là gì? Biếng ăn, không chịu ăn. Bạn làm mọi cách để cho chúng ăn, đánh trống khua chiêng làm mọi cách để dỗ chúng, rất là khó khăn. Bạn xem trẻ con của mầm non giáo dục văn hóa truyền thống, hai cái bát to như vậy, không ăn rau cũng có thể ăn hết, ăn đến mức cơm dính hết lên mặt, vô cùng đáng yêu. Những đứa trẻ đó đều không có triệu chứng chán ăn, không có đứa trẻ nào kén chọn đồ ăn, đều là những đứa trẻ khỏe mạnh. Phụ huynh đều rất tin tưởng thầy cô giáo. Từ trước đến nay không bao giờ mà cũng chưa từng xảy ra việc đến trường cãi giả, nói muốn cho đứa này ăn cái này cái kia. Bởi vì trường mẫu giáo của họ là miễn phí, không cần gia đình phải đóng tiền học phí. Bạn nhìn xem, những đứa trẻ này sức khỏe mạnh, lại cực kỳ thân thiết với giáo viên. Tôi đến trường này để khảo sát, tất cả lũ trẻ chạy đến và gọi tôi là ba. Hiện nay bạn đến bất cứ trường mẫu giáo nào, bất kỳ gia đình nào, có gặp được những đứa trẻ như thế này không? Bạn nhìn xem những đứa trẻ rất ngoan, lạnh nhạt còn nhìn bạn, chửi bạn, đánh bố mẹ, muốn sao trên trời, muốn mặt trăng trên trời. Nếu bạn không cho nó thì nó lăn lộn, ăn dạ. Vậy tại vì sao những đứa trẻ này lại được dạy dỗ tốt như vậy? Hồn nhiên ngây thơ. Bạn nhìn xem những hình tượng này, nghe bản nhạc này, trong lòng cảm thấy rất thư thái. Chúng tôi hy vọng Chủ tịch nước Ngài có thể xem được những thứ này, có thể nhìn thấy. Vì sao vậy? Dân tộc của chúng ta có người kế tục rồi. Đạo đức thánh hiền, văn hóa truyền thống đã làm cho những đứa trẻ được dạy dỗ tốt, không cần phải ra nước ngoài, không cần phải tôn sùng nịnh bợ người nước ngoài, cũng không cần phải bỏ tiền để dạy tốt con cái. Bạn nhìn xem chúng thật khỏe mạnh. Những đứa trẻ này hàng ngày được tập chạy. Bạn phải đinh tin, bé 5 tuổi mỗi ngày chạy 2.000 mét vào buổi sáng, thân thể rất khỏe mạnh, rất ít bị bệnh. Vì sao vậy? Phụ huynh của chúng học Phật, học văn hóa truyền thống, chúng tin bạn, chúng tin vào tổ tông đều dạy tốt. Nội dung quyển sách chúng đều học thuộc lòng. Niệm Nô Kiều Xích Bích Hoài Cổ, Đại Giang Đông Khứ Lãng Đào Tận Thiên Cổ Phong Lưu Nhân Phật, Cổ Lũy Tây Biên Nhân Đạo Thị Tam Quốc, Chu Du Xích Bích Loạn Thạch Băng Vân, Nộ đào liệt ngạn, quyển khởi thiên, đồi tuyết, giang sơn như họa, nhất thời đa thiểu hào kiệt, giao tưởng công cẩn đương niên, tiểu kiều sơ giá liễu, hùng tư anh phát, vũ phiến luân cân, đàm tiếu giang, cường lỗ hôi phi yên diệt, cố quốc thần du, đa tình ưng tiếu ngã, tảo sinh hoa phát, nhân sinh như mộng, nhất tôn hoàng thù giang nguyệt. Cho nên dạy con cái là cả một tri thức. Chúng tôi sau khi xem xong thì được mở rộng tầm mắt. Khi tôi ở đó ăn cơm, có hai bé phục vụ tôi, cấp thức ăn cho tôi. Hiện nay trên thế giới bạn có thể tìm được những điều này hay không? Tôi hỏi thêm một câu, bạn có muốn con cái của bạn cũng được như vậy hay không? Hay là ngược lại, bạn phải phục vụ chúng? Chúng là bà cô, cậu ấm, tổ tông, bạn muốn loại nào? Hiện nay quan niệm của chúng ta là sai lầm, sợ làm con cái chịu khổ, không cho chúng được đời sống giáo dục. Cho nên chúng ta hiện nay, cái tiết mục này, chúc Tết Nguyên Đán được gọi là gì? Phụ huynh của hàng vạn gia đình, các bạn không cần phải đau khổ nữa. Chúng ta có hy vọng rồi. Chúng con dưới sự dạy dỗ của sư phụ, chúng con đã học được đạo đức thánh hiền, dùng phương pháp văn hóa truyền thống để dạy tốt cho con người. Hiện nay tôi nghe nói những trẻ nhỏ trong xã hội 7-8 phần, thậm chí 5-6 phần bị mắc bệnh tâm lý, không vui, ngày ngày không vui, trầm cảm. Nguyên nhân là gì? Bạn đang giảng dạy, cái mà bạn cho chúng đều không bình thường. Đệ tử Quy giảng dạy là bình thường. Đệ tử Quy dạy cái gì? Cha mẹ thích, dốc lòng làm. Cha mẹ gọi, trả lời ngay. Khi cha mẹ ăn cơm, chúng chỉ cần nhìn tuổi tác của bạn tương đương, chúng sẽ chăm sóc như bố mẹ. Bạn đừng thương tiếc, không nỡ. Đây là bạn nương chiều. Đó là cái tình thì sai lầm rồi, là bạn làm hại chúng rồi. Phải làm chúng hiểu biết từ nhỏ. Khi chúng lớn, chúng làm cha, làm mẹ, thì con cái của chúng phải phục vụ chúng. Chúng làm giáo viên, học sinh của chúng phải phục vụ chúng. Như vậy là bình đẳng rồi. Cho nên sư phụ thường nói, giới trẻ ngày nay, thiếu niên, thanh niên nhất định phải nhớ là phải phục vụ người già, chăm sóc người già. Khi về già cũng có người chăm sóc bạn. Nhân quả mà. Bạn không biết phục vụ người khác, không biết chăm sóc người khác, đến khi bạn già không ai trông nom bạn. Bạn có muốn con cái bạn vừa sau tuổi trung niên thì đã cô đơn rồi. Con của chúng chửi chúng, muốn chúng chết sớm. Hiện tại nhiều bậc phụ huynh giống như thế này rất nhiều. Bạn muốn chúng đi con đường nào? Đầu tiên phải học chịu khổ. Những cái khổ này nhất định phải biết. Không phải là cho chúng đi làm những việc nguy hiểm, trong khả năng làm được mà. Từ nhỏ phải áp dụng giáo dục thánh hiền. Bạn xem con Châm Ngôn Chu Tử Trị Gia mở đầu giảng cái gì? Buổi sáng thức dậy rảy nước quét sân. Không phải bố mẹ dậy nước quét sân, không phải ông bà dọn dẹp vệ sinh, mà là người con phải quét sân. Phải dọn dẹp trong ngoài gọn gàng sạch sẽ. Hay nói cách khác, trong ngoài không gọn gàng sạch sẽ thì không ăn được bữa sáng. Nếu không thì sao gọi là trong ngoài gọn gàng sạch sẽ? Đến đêm xuống thì đi nghỉ ngơi, trời tối rồi đóng cửa khóa cửa, bắt buộc phải tự mình đi kiểm tra. Không phải là ông bà cha mẹ đi kiểm tra. Làm cho những đứa trẻ này từ nhỏ đã biết làm thế nào để sống. Sư phụ thường nói, người Trung Quốc xưa xem trọng nhất là giáo dục đời sống, giáo dục lúc đang sinh hoạt. Trước tiên cần phải học được điều này. Nếu không, đến lúc trưởng thành sẽ thành bại gia chi tử. Bạn xem, một cháo một cơm đều phải nghĩ đến để có một hạt cơm là việc không dễ dàng. Đứa trẻ vẫn còn nhỏ, chưa nghĩ được, chúng cũng không hiểu, nhất định người lớn phải dạy chúng. Nửa sợi tơ, nửa sợi lụa, phải không ngừng nghĩ rằng để có được đồ vật là rất khó. Ăn mặc, nửa sợi tơ, nửa sợi lụa là mặc, đứa trẻ đều phải biết có được là không dễ dàng gì. Hiện tại mua cho chúng những mấy nghìn tệ một bộ quần áo, mắt không chớp lấy một cái mà mua cho chúng rồi dứt đi. Bạn xem trên diễn đàn có một báo cáo, bạn tiểu ngu kia không phải đã nói là đã dứt bộ quần áo mới vẫn còn nguyên mác vào trong thùng rác. Tiêu đề của cô ấy là Hậu 9X, con gái hư từ đâu ra vậy? Giáo dục gia đình, cha mẹ sao lại cho chúng nhiều tiền như vậy? Đó là đang hại chúng. Các bạn xem, những điều này so với những đứa trẻ này ngây thơ hồn nhiên, những đứa trẻ trong sáng thuần khiết này, chúng tôi còn muốn cho các bạn xem một đoạn video. Gia đình này có hai đứa con trai lớn, hình như là anh trai thì 15 tuổi, em trai thì 14 tuổi. Ở tầm tuổi đó, dốc dáng rất cao, mặt mũi cân đối, người khác nhìn thấy thực sự là xinh lòng vui thích, cũng rất là cường tráng. Bố đã qua đời, chỉ còn mẹ. Cuộc sống gia đình rất là nghèo khó. Người mẹ mỗi ngày làm thế nào để nuôi sống gia đình này vậy? Bán hàng rong trên vỉa hè, bán tất, bán áo ba lỗ, bán những đồ vật nhỏ như vậy. Bạn nói xem có thể kiếm được mấy đồng tiền dựa vào thu nhập eo hẹp như vậy để nuôi sống một gia đình có ba nhân khẩu này. Hình như gia đình này còn phải nhận trợ cấp xã hội, mỗi tháng được lĩnh mấy trăm nhân dân tệ vẫn không đủ. Hai chàng trai lớn này, bạn nói riêng về ăn thì phải ăn bao nhiêu? Người mẹ học Phật Pháp, đưa hai đứa trẻ này đến học tại trường đạo đức văn hóa truyền thống. Trường đạo đức văn hóa truyền thống không cho phép chơi trò chơi điện tử, không cho phép dùng điện thoại, quản rất là nghiêm khắc. Hai đứa trẻ này không chịu được, không thể chịu khổ, một chút uất ức cũng không chịu được. Sau đó thì như thế nào? Nhất định không học. Ngôi trường mà được đưa đến đó là học miễn phí, cho ăn cho ở lại còn được giáo dục. Hai anh em này thực sự là đốn mạc. Còn lại như thế nào nữa? Bạn xem cái dáng vẻ đó, không có chút tiền đồ nào, khóc rất to, nhất định đòi về nhà. Tôi đã gặp phải sự việc này, tôi liền hỏi đứa trẻ này. Tôi nói, con đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa, con có từng nghĩ chưa? Hai anh em con, hai chàng trai to lớn như vậy, ta đói hai đứa về nhà, một ngày ba bữa cơm, mẹ của các con đều phải làm, tiền cơm phải đi kiếm, mua thức ăn làm cơm. Ngoài ra, mẹ của con rất nhất giả, sức khỏe của mẹ cũng không tốt, mẹ rất yếu ớt, gầy còm, bán tất. Tôi nói, các con hãy thương mẹ mình đi chứ, hãy thương mẹ mình. Các con ở lại trường học tập, ít nhất thì một ngày ba bữa cơm, mẹ con có thể đỡ vất vả hơn rất nhiều. Mẹ con có thể tiết kiệm, rồi sau đó sức khỏe của mẹ con có thể dần dần bình phục lại, có được không? Như vậy không được, con không thoải mái, con ở đây thấy không thoải mái, con nhất định muốn về nhà. Tôi nói, con về nhà là mẹ con, mệt chết thì làm thế nào? Con không quan tâm. Đây chính là sự việc của những thanh niên thời nay mà chính chúng tôi được trải nghiệm. Gọi điện thoại cho mẹ, nói muốn sống muốn chết. Người mẹ ngồi xe đường dài đến ngôi trường này, còn bị say xe. Người mẹ hình như là bị bệnh cao huyết áp, bị bệnh gì đó, phải ngồi ở đó rất lâu rồi mới có thể nói chuyện được. Người mẹ rơi nước mắt. Chưa nói đến các con ở đây được học giáo dục thánh hiền, lại còn giảm được gánh nặng gia đình. Không được, nhất định phải đi. Nhảy đổng hai chân lên mà gào thét. Tôi đứng đó sau khi nhìn thấy như vậy, tôi nói hai đứa trẻ này chính là đến để lấy mạng mẹ của chúng. Sư phụ thường nói, con cái và cha mẹ có bốn loại duyên phận. Trên kinh Phật có nói, hai loại là thiện duyên, báo ân để trả nợ duyên phận của kiếp trước. Còn gì nữa? Hai loại là ác duyên, đòi nợ, báo oán. Bạn nói xem không phải là lấy mạng của người mẹ sao? Không quan tâm, cuối cùng người mẹ không còn cách nào khác, đem hai đứa trẻ này về nhà, cũng giống như lại quay lại từ đầu, làm nô lệ cho chúng, phục vụ chúng. Hai đứa trẻ này về nhà làm gì? Việc quan trọng nhất là chơi điện tử, giải trí. Phần lớn các đứa trẻ bây giờ ở Trung Quốc hiện nay không phải là mấy triệu mà là hàng trăm triệu. Những đứa trẻ này đang được tiếp nhận giáo dục như thế nào? Thứ nhất, không chịu được khổ. Biểu hiện của việc không chịu được khổ là gì? Chúng ta đã nhìn thấy rồi, một chút oan ức cũng không chịu được, sự việc không thuận một chút cũng không chịu được. Khi bước ra xã hội thì chúng sống kiểu gì? con đường nhân sinh của chúng trong tương lai sẽ đi về đâu. Phụ huynh bây giờ không suy nghĩ, phụ huynh từ cha mẹ đến ông bà ngoại, ông bà nội đều thuận theo tính khí, hết mực nuông chiều, ai cũng không thể làm gì chúng. Chúng tôi đã chứng kiến rồi, tại một tiểu khu có một cô bé không đến một tuổi, ê a học nói, đi vẫn còn đi chưa vững. Cô bé đó muốn đi ngủ, nhà hàng xóm đang thi công. Thật ra thì âm thanh không lớn, người lớn tuổi trong nhà đó liền xông sang cãi nhau với người ta. Cháu gái tôi muốn đi ngủ, người khác nói chuyện ở bên ngoài, họ qua đó nổi nóng với người ta. Cháu tôi muốn đi ngủ. Đây đều là do mọi người bây giờ không hiểu chuyện, dùng cách này để nuôi dưỡng trẻ. Đứa trẻ này rất yếu đuối. Chúng tôi đã từng gặp một nữ sinh viên đại học, là nghiên cứu sinh tốt nghiệp đại học Trung Văn Hồng Kông, học vị rất cao. Cô ấy đã từng được thu hình tại một tiết mục. Cô ấy nói cô ấy học thuộc lòng. Tôi đến trường văn hóa truyền thống để học thuộc lòng, không học thuộc được. Vì sao vậy? Vì xung quanh quá ồn, chỉ đổi chỗ khác, chỗ kia nhiều người, vậy lại tìm chỗ khác mà liền thấy cô ấy ở đâu cũng không được. Không phải ở đây ngứa ngáy thì ở kia không thoải mái, dù ở đâu thì cũng là thấy mọi người không vừa mắt. Thưa thầy, lúc con học thuộc lòng còn có một cảm giác, chính là vì các bạn học đang đọc to, diễn cảm đọc thuộc lòng, mọi người đứng phân tán. Nếu như có một người bạn học tiến lại gần con, âm thanh của bạn đó rất to, trong lòng con liền sinh ra phiền não, liền muốn tránh né bạn đó. Một lúc sau con ra trong sân học thuộc lòng, một lúc sau con lại chạy đến nhà ăn học, một lúc sau con lại chạy ra sau tòa nhà học. Người khác đến gần con là con thấy bức rứt phải không? Dân thưa thầy, ta nói cho con biết, chúng ta nhất định phải nhớ, phàm là năng lực thích nghi kém thì năng lực sinh tồn sẽ kém. Năng lực sinh tồn kém là đoán mệnh, giảng đạo lý phải không? Con hãy đi hỏi các nhà nghiên cứu, dạng vật trên thế gian loại vật nào cũng có. Năng lực sinh tồn kém, năng lực thích nghi kém thì nó nhất định sẽ đoán mệnh. Con người cũng như vậy, học thuộc lòng cũng không học được. Không phải là ở đây khó chịu thì ở kia không thoải mái, ở đâu thì cũng là thấy mọi người không vừa mắt. Là lý do gì? Do nuông chiều. Học vị cao như vậy, học thuộc một bài văn cổ mà cũng không học được. Cô ấy đến năng lực sống tối thiểu cũng rất thấp. Buổi sáng ngủ dậy phải lên lớp, mẹ cô ấy hỏi cô ấy, con có muốn ngủ thêm một chút không? Cô ấy nói không được, con phải đi sớm lấy chỗ, không thì sẽ hết chỗ ngồi. Con còn nhớ hồi con học đại học, mẹ vô cùng quan tâm giấc ngủ của con có đủ hay không. Con nói con bắt buộc phải đến lớp sớm để lấy chỗ ngồi, nên có thể sẽ bị thiếu ngủ. Mẹ con liền nói, con hãy dùng tiền thuê một người giúp con lấy chỗ, không phải là được rồi sao? Lúc đó con nghe mẹ con nói cũng thấy không hợp lý cho lắm. Vậy bạn nghĩ xem, nếu cô bé đó kết hôn trở thành một người vợ, việc gì có biết làm liền thuê người biết làm đến. Bây giờ không phải là điều như vậy sao? Thời gian vừa qua, chúng tôi có một tiết mục đăng hạ thoại gia thường. Chúng tôi không ngờ là khán giả Đài Loan đã gửi đến cho chúng tôi chiếc đĩa đã được dịch. Chúng tôi xem rồi cũng không ngờ rằng khán giả Đài Loan thích xem tiết mục đăng hạ thoại gia thường này. Khán giả Đài Loan thích xem học vấn dạy trẻ nhỏ. Nói mau mau gửi cho họ đĩa gốc, họ muốn lưu hành số lượng lớn ở Đài Bắc. Chúng tôi liền hiểu, cha mẹ trong thiên hạ đều phải chịu tội giống như nhau. Họ xem trong đăng hạ thoại gia thường có một con dâu vừa mới kết hôn, bảo cho mẹ chồng của mình chưng canh trứng gà. Cô ấy muốn ăn. Người mẹ chồng đã hơn 60 tuổi, người con dâu này tốt nghiệp đại học hơn 20 tuổi, vừa gả về nhà, chưng một bát không ngon, chưng lại. Người mẹ chồng này chưng cho cô ấy 6 lần. Cuối cùng thì cô ấy hài lòng. Người xung quanh nhìn thấy không thuận mắt. Bạn của cô ấy nói sao cô ấy lại như vậy? Cô ấy nói không được, tôi nhất định phải để mẹ chồng tôi chưng. Tôi xem bà ấy có biết chưng hay không. Tôi không tin là bà ấy làm được. Họ hỏi tôi có cảm nhận như thế nào. Tôi nói tôi chẳng có cảm nhận gì. Học văn hóa truyền thống thì không tiện đánh người, không tiện mắng người. Nhưng cha mẹ của cô ấy có thể đánh mắng cô ấy. Nhưng cha mẹ cô ấy liệu có thể đánh được cô ấy không? Tuyệt đối không đánh. Không nỡ để cho con gái mình chịu thiệt thòi một chút nào. Bạn nói xem, sao nàng dâu này có thể làm ra được những chuyện như vậy? Bảo mẹ chồng của mình chưng cho mình 6-7 lần bát canh trứng, chưng phải ngon mới thôi, bắt buộc phải chưng. Ai là mẹ chồng, ai là con dâu? Như vậy không phải là luân lý làm người đã đảo lộn rồi hay sao? Không phải loạn luân sao? Không sao cả, không quan trọng. Miễn sao con gái tôi không phải chịu thiệt thòi. Hiện tại không phải là dạy những đứa trẻ chịu khổ như thế nào, sinh tồn ra làm sao, không, mà là đảo lộn rồi. Bạn xem trong video này có giảng, chính miệng người cha này nói với con của mình. Cô bé đó mới 3 tuổi, người cha đó nói: vì sao con lấy chồng rồi, hãy ra sức mà đòi tiền của mẹ chồng, đòi tới mức mẹ chồng con ngất đi cũng không sao. Lấy nước lạnh dội cho bà ấy tỉnh lại rồi đòi tiếp. Sau này con kết hôn rồi, con đòi cha mẹ chồng con bao nhiêu tiền? 100. 100 vạn à? Đằng sau phải thêm một vạn. 100 vạn có trả lại cho họ không? Không trả cho họ, tự mình giữ lại 100 vạn. Con muốn nhiều hơn một chút. Nếu là 100 vạn thì con giữ lại một ít là được rồi, còn lại thì đưa cho cha. Cha đã nuôi dưỡng con bao nhiêu năm rồi, nếu làm cho cha mẹ chồng con mơ màng rồi, dội nước lạnh cho tỉnh rồi tiếp tục đòi nữa. Mẹ chồng già, ừ, tiếp tục đòi. Nghe rồi chứ? Mẹ chồng già không xinh đẹp. Mẹ chồng già không xinh đẹp, vậy ai xinh đẹp? Người khác đều không xinh đẹp. Lấy bao nhiêu tiền con nhớ không? Bố hỏi con nè, con đòi mẹ chồng con bao nhiêu tiền? Đòi 100. Phải đòi 1 vạn. Đòi nhiều giàu, sống chết cũng phải đòi, nghe chưa? Bạn nghĩ là đây là chuyện cười hay sao? Sau khi tôi nghe xong, tôi có thể nghe ra đó là suy nghĩ thật tâm thật ý của ba đứa trẻ. Không thì sao có thể nói như vậy được? Đưa tiền cho ba, cho ba mẹ, ba đã nuôi con bao nhiêu năm nay? Con cái đã trở thành cái cây hái ra tiền rồi. Từ bé đã dạy những điều gì, cô bé này ai còn dám lấy nữa? Vô cùng đen đủi cho gia đình nào cưới về nhà. Cho nên qua năm mới, mọi người hỏi tôi sang năm mới thì lời chúc mừng là gì, tôi vẫn nói là giáo dục. Giáo dục thì phải bắt đầu từ đâu? Sư phụ đã từng dạy chúng ta có 4 loại giáo dục. Nó có thứ tự, đầu tiên là giáo dục tại gia đình, sau đó mới là giáo dục tại học đường, tại xã hội, và cuối cùng kết cục viên mãn là tôn giáo. Giáo dục tại gia đình là căn bản, loại giáo dục giống như thầy giáo, trường học là không thể thay thế được. Đợi bạn gửi con đến trường, đứa trẻ này, bạn xem như hai đứa trẻ nhảy cả lên để khóc lóc. Bạn xem, cũng chỉ là ăn hơi khổ một chút thôi, cũng không chịu được. Vậy ba mẹ của chúng không có tiền, không có tiền thì đòi tiền mẹ. Mẹ bán tất, đòi tiền mẹ chính là để quay về hưởng phúc, không thể chịu một chút vất vả nào được. Cho nên giáo dục tại gia đình bạn không thể hoàn thành, bạn đưa đến trường đạo đức văn hóa truyền thống ai cũng không thể dạy được nữa. Vậy làm thế nào bây giờ? Trại cải tạo dành cho thanh thiếu niên, cưỡng chế quản giáo, phải dùng 3 đến 5 năm mới cải tạo được, không thì không có cách nào khác. Phải cưỡng chế, không thì chúng trèo tường trốn mất, chúng không ở lại đó, chính là bỏ nhà ra đi. Giảng viên Đại học Thanh Hoa không phải là cũng bỏ nhà ra đi hay sao? Bạn xem tin tức trên báo, cảnh sát lục soát trên núi, cuối cùng phải tìm ra anh ta. Một người thầy mà còn như vậy, không chịu được một chút oan ức, không chịu đau khổ, vừa cãi nhau liền bỏ đi. Thầy giáo mà còn như vậy, bạn nghĩ xem học trò của ông ấy thì như thế nào? Bởi vậy trên thế gian cần hai loại giáo dục. Tiến hành ở đâu? Ở nhà tiến hành loại giáo dục gì? Thứ nhất là giáo dục chịu khổ, thứ hai là giáo dục sinh tồn. Nếu như đứa trẻ không thể chịu khổ, yếu đuối như vậy, chỉ chịu một chút oan ức vất vả, đứa trẻ đó liền muốn sống muốn chết thì thế nào đây? Chúng sẽ rất dễ tự sát. Lúc nãy chúng ta đã kể về một nữ sinh viên, thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, thần kinh của cô ấy bị suy nhược. Đó là thần kinh suy nhược. Trước đây chúng ta đã từng gặp những đứa trẻ gia đình giàu có gửi đến trường, người mẹ lén lút nhét vào tay đứa trẻ thuốc canxi, dầu cá, omega 3. Gia đình có tiền, không thể để cho con bị thiếu canxi, không thể để cho thiếu chất này thiếu chất kia. Đứa trẻ đó không được 3 hôm thì đi. Vì sao vậy? Vì mẹ tôi nói ở đây không đủ dinh dưỡng. Mẹ tôi nói ở đây thiếu cái này, thiếu cái kia. Chúng ở đây không được, ở kia không được. Bây giờ sinh viên đại học, tại vì sao lại thường xuyên đổi công việc? Thứ nhất là do bản thân không có năng lực. Chúng tôi có riêng một tiết mục thanh niên tại sao không có năng lực. Người ta không cần chúng. Thứ hai là bản thân yêu cầu cao nhưng năng lực thấp, với lại năng lực thích nghi kém, ở đâu cũng không chịu được, làm ở đây làm ở kia cũng không hợp lý với họ. Vì sao vậy? Vì ở nhà được như ý quen rồi, chúng là ông lớn bà lớn quá lâu rồi, cuối cùng đến về nhà cũng không thấy thuận mắt, tâm trạng không thoải mái, vậy thì nhảy lầu cho xong, chết là xong. Bởi vậy tỷ lệ tự sát cao, nguyên nhân chính là do đây. Hiện nay có nhiều người trẻ tuổi như vậy không sống được đến năm 2015 thì đã đi rồi, còn có cả người trung niên. Lý do gì vậy? Không thể chịu khổ. Trong Đệ Tử Quy có một chân lý giáo dục: nếu quần áo hoặc ăn uống không bằng người, không nên buồn, không nên buồn phiền, điều đó không đáng gì cả. Trong luận ngữ của chúng ta giống như là thánh kinh vậy. Người xưa ai cũng phải từng học qua. Làm gì có người nào không học tứ thư chứ? Quân tử mưu cầu đạo chứ không mưu cầu thực. Từ nhỏ đã giáo dục điều này, không được xem trọng quần áo, ăn uống, hưởng thụ. Quân tử mưu cầu đạo chứ không mưu cầu thực. Không được giống như súc sinh, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn uống. Nam nữ tiếp nhận giáo dục giá trị quan này nên giá trị quan đều chính xác. Hiện tại giá trị quan đều bị đảo lộn rồi. Cho đứa trẻ của mình chịu một chút oan ức thì họ cứ như phát điên vậy. Vậy bạn cũng không cần nói cũng biết, nếu như tự bản thân họ phải chịu một chút oan ức, vậy họ sẽ lập tức đi chết cho xong. Họ đến phát điên cũng không phát điên, lập tức đi chết. Ai dạy nó vậy? Bạn dạy. Chúng ta làm phụ huynh, làm cha mẹ, vậy không được cho chúng chịu một chút oan ức nào. Như vậy chẳng khác nào như hoàng đế đi ngủ vậy. Trời không được có sấm chớp, không được mưa, không được nổi gió. Chính là cảm giác này. Kiểu giáo dục này sẽ ra những đứa trẻ không thể chung sống với người khác, không thể chịu được một chút thiệt thòi, chịu không nổi một chút khó khăn. Ngoài kia không phải là nhà kính trồng hoa, nhân gian ngoài kia không có đất đai phù hợp với chúng. Bạn như vậy không phải là dạy chúng đi chết hay sao? Đó không phải là yêu chúng. Bởi vậy trước tiên phải dạy chúng chịu khổ. Bạn xem trường đạo đức văn hóa truyền thống, những đứa trẻ đó lên núi chặt cây, nhóm lửa nấu cơm, đứa trẻ nào cũng tốt. Bạn có muốn đứa trẻ của bạn cũng như vậy? Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ xong sau khi về nhà, bản thân lại không nhẫn tâm, không nỡ. Tránh ra để mẹ làm, con mau đi chơi điện tử đi. Cho nên đừng giống như người mẹ đáng thương kia. Bạn xem hai đứa trẻ to lớn đó, lại cường tráng, dựa dẫm hoàn toàn vào mẹ. Mẹ đi bán tất của mẹ đi, chả liên quan gì đến chúng con. Chúng con chơi trò chơi của chúng con. Bởi vậy tôi thường nói trẻ con bây giờ cần nhất không phải là trò chơi, mà là giáo dục chịu khổ, giáo dục sinh tồn. Đến hai điều này chúng cũng không biết, chúng có tư cách chơi trò chơi hay sao? Đây không phải là những kiến thức bình thường sao? Chúng có tư cách gì đến việc tiếp tục sinh tồn? Chúng cũng vất vả như vậy, dưới cái gì mà chơi chứ? Bởi vậy phụ huynh hiện nay phải biết, không chỉ phụ huynh mà là tất cả chúng ta. Hôm nay chúng ta xem chính là bốn chữ mà trước đây Trung ương đã đưa ra: tám vinh tám sĩ, kiêu sa dâm dật. Bạn hãy xem trên thế gian đều như vậy. Kiêu, tất cả mọi người đều rất ngạo mạn, đều xem thường người khác, kiêu ngạo. Xa xỉ, bạn xem mở tủ ra, quần áo chất thành núi, người lớn trẻ nhỏ đều như vậy. Ăn một bữa cơm tiêu hao biết bao nhiêu tiền. Dâm là quá đáng, quá mức. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, hỉ nộ ái ố, bạn xem con người hiện tại đều như kẻ điên vậy. Trên sân khấu có ca sĩ nổi tiếng nào, bạn xem ở phía dưới có cậu thanh niên mập mạp đang gào khóc. Tại vì sao lại khóc vậy? Tại vì sao cậu ta lại biến thành như vậy? Nhìn thấy ca sĩ nổi tiếng, nhìn thấy thần tượng của mình nên gào khóc. Bạn nói xem, vậy có bình thường hay không? Đây gọi là cảm tình vượt quá mức. Đây gọi là dâm. Dâm nghĩa là quá mức, quá độ. Con người hiện nay đều không bình thường rồi. cậu ta nhìn thấy ba mẹ của mình cũng không được như vậy. Bạn xem cậu ta xúc động kìa, đó là trạng thái không bình thường, đều là học theo người phương Tây rock điên cuồng. Đây được thuộc về phạm vi của dâm. Vật nghĩa là gì? Ham ăn, biến làm, hưu nhàn, giãn trí. Mẹ đi bán tất, mình ở đây chơi điện tử. Chúng thật là nhàn rỗi, không có một người nào chịu khổ. Bởi vậy, năm mới vừa mới bắt đầu, chúng tôi rất muốn cùng với phụ huynh, giáo viên, cùng với những người lãnh đạo, đặc biệt là những người trưởng thành, chúng ta cùng nhau học tập giáo dục thánh hiền. Bạn xem trong Chú Tử Trị Gia Cách Ngôn nói, cần phải chưa mưa đã có sự phòng bị. Trời còn chưa mưa, trước tiên đã nghĩ xem nhà của mình có bị dột chỗ nào không, không để đến lúc gia đình mình đến chỗ ở cũng không có, không để đến lúc khác mới đi đào giếng, không để đến lúc khác rồi chúng ta mới nói chúng ta đi tìm cuốc, đi tìm cái xẻng để đào giếng. Đây mới là đạo lý sống. Người xưa chính là đã dạy như vậy, đời đời tương truyền. Vậy bạn không truyền, không truyền thì con cái bạn sẽ chết sớm. Một chút khó khăn đứa trẻ cũng không chịu đựng nổi, chúng liền phát điên. Phát điên chúng liền bất thường. Bạn xem đoạn video này, người thanh niên không tìm được việc làm, hằng ngày anh ấy thường gặp thuận lợi, đột nhiên gặp phải khó khăn, anh ấy bị làm sao vậy? Anh ấy liền phát điên, cầm một cái dao to đi ra đường, nhìn thấy người khác là chém. Chính hai người này, cái người mà thấp hơn đã bị chém. Chém vào đâu? Cô ấy cũng bị chém vào mũi sao? Không phải, người này không bị, có lẽ là bị chém vào mặt rồi. Người đầu tiên mặc áo lông vũ bị chém vào mặt rồi. Anh ta không chém người đi xe máy. Nhìn kìa, mũi, bị chém vào mũi rồi. Đang sờ vào mũi. Cảnh sát bắt được anh ta, hỏi anh ta tại vì sao làm như vậy. Anh ta nói tôi không tìm được việc làm, tâm trạng của tôi không tốt. Ồ, tâm trạng anh không tốt, anh liền làm những việc thế này. Chính là làm việc này, có thể anh sẽ bị bắn bỏ vì hành động giết người này. Không quan tâm, bạn xem. Thanh niên bây giờ đều như vậy, thỏa cơn nguyện rồi chết. Đây gọi là tâm thái gì vậy? Tâm thái của ngày tận thế. Như vậy là bình thường sao? Cho nên mới nói, khi thiên hạ vẫn được xem là an định, thái bình, cần phải dạy những thanh niên này, dạy những người đời sau, bao gồm trẻ nhỏ, làm thế nào có thể tiếp tục sinh tồn trong khó khăn gian khổ. Tôi đã từng trải qua trận động đất ở Đường Sơn. Năm đó tôi 7 tuổi. Sau trận động đất đó, tôi bắt đầu học nấu cơm. Bởi vậy, tôi xào rau nấu cơm cũng tạm được. Là một mâm cơm không vấn đề gì. Tôi thích nấu thì ra chợ mua thức ăn. Học từ lúc nào vậy? 7 tuổi. Vì sao vậy? Trước 7 tuổi, ông bà nội tôi nuôi tôi, chăm sóc tôi. Ba mẹ hai công nhân viên chức đều đi làm. Xảy ra động đất, ông bà nội gặp nạn qua đời. Một hôm, ba gọi tôi đến trước mặt nói, bắt đầu từ bây giờ, con phải học cách nấu cơm. Tôi mới 7 tuổi, cao chừng này. Ông bà nội mất rồi, không có ai nấu cơm cho con nữa rồi. Ba mẹ ngày nào cũng đi làm, không có ai chăm sóc con rồi. Tôi là con trai độc nhất, không có ai chăm sóc nữa rồi. Cho nên tôi 7 tuổi đã bắt đầu bổ củi nấu cơm nhóm lò. Chính là vài việc này, vài việc trong nhà này. Bởi vì tôi đã trải qua những việc này, trước 7 tuổi cũng lao động rất nhiều. Lên lớp 1 tôi bắt đầu gánh nước. 7 tuổi gánh nước, tất cả mọi người trong ngõ nhìn thấy, không ai là không cảm động. Đều tìm gặp ba tôi, nói là nó còn nhỏ như vậy, 7 tuổi à, sao anh lại để cho nó đi gánh nước vậy? Thùng nước to như vậy, thùng nước bằng sắt, tôi chỉ có thể gánh một cái thùng. Một bên đòn gánh có một cái móc sắt, tôi phải lật ngược cái móc sắt đó. Bởi vì dốc dáng quá thấp, không thể gánh thùng lên được, dốc dáng thấp mà phải cầm đòn gánh ngắn lại. 7 tuổi gánh nước, đem nước gánh về nhà. Cái vại cao ngang bằng tôi, vại nước to. Ba chờ ở nhà bên cạnh cái vại, nhìn tôi gánh nước gì, nhấc lên đổ vào vại. Đổ xong rồi lại tiếp tục đi gánh. Vai bị đè đều đỏ cả lên. Tôi chính là như vậy mà trưởng thành. Ba của tôi nói rất hay, con không làm thì ai làm? Thật đúng như vậy. Muốn giáo dục bạn, ba đem nước đổ đầy vại rồi, bạn vẫn không biết làm. Vì sao vậy? Trời có mưa gió khó đoán. Khó đoán chính là bạn không thể nghĩ tới được. Người có quả phúc sớm chịu. Ai cũng không thể biết được bỗng chốc ông bà nội đột nhiên tai nạn này phát sinh ra. Ai biết được chứ? Tôi nhớ đặc biệt rất rõ. Sau đó ba mẹ tôi kể lại cho tôi nghe. Năm 76 sau trận động đất Đường Sơn, tháng 7 động đất, Tết năm đó đến tháng 1, tháng 2 năm 77 đón năm mới, nhà nào cũng nấu há cảo. Đúng vậy, năm mới mà. Tết năm 77, đó là lần đầu tiên cả gia đình tôi không còn ông bà nội nữa. Gia đình chỉ có 3 người ở bên nhau đón năm mới. Ngày trước đều là ông bà nội gói sẵn rồi. Người Bắc chúng tôi hay dùng cái nắp vò, từng cái một, tất cả đều là há cảo để đầy trên bàn. Tết mà. Bây giờ người lớn tuổi không còn nữa, ba mẹ tôi không biết làm. Việc gói há cảo không phải sở trường của ba mẹ tôi. Nồi há cảo ấy biến thành nồi canh há cảo rồi, tất cả đều bị dở nát ở trong. Ba tôi cầm cái giá thủng dứt sang một bên, liền ngồi sụp xuống đất, liền khóc. Ông nhớ ba mẹ của mình, thức đêm mới biết đêm dài, nuôi con mới biết mẹ dày công lao. Cho nên bạn xem, ông bà nội tôi đột ngột gặp nạn qua đời. Trẻ nhỏ trong nhà không ai quản, tôi phải học nấu cơm, ba mẹ đi làm, năm mới đến há cảo cũng không được ăn. Hôm nay bạn ruồng bỏ người lớn tuổi, trong nhà có người già chính là như có vật báo. Bởi vậy giáo dục sinh tồn là vô cùng quan trọng. Không ai biết được sẽ có những chuyện gì xảy ra vào lúc nào. Bây giờ bạn xem, toàn thế giới, cái xã hội này, sự động loạn này, bạn nói xem trong một năm, một công ty hàng không Malaysia, một năm có 3 cái máy bay rơi. Điều này lẽ nào ai đó có thể biết được sao? Trong lịch sử cũng không có. Bạn cho rằng là ngẫu nhiên sao? Bạn giải thích thế nào đây? Bởi vì chúng ta tất cả mọi gia đình đều phải cho con cái đời sau nhanh chóng tiến hành giáo dục điều gì? Giáo dục sinh tồn, giáo dục cuộc sống. Tôi nhớ có một khán giả đã nói, anh ấy sống tại nông thôn. Anh ấy nói bây giờ người nông dân không còn trồng lương thực nữa rồi. Anh ấy hỏi mẹ của anh ấy, chúng ta có đất tại vì sao không trồng trọt? Không trồng, trồng để làm gì? Vậy lương thực của chúng ta làm thế nào? Lương thực ở siêu thị, đến siêu thị mua. Đây là lời một người nông dân lớn tuổi nói. Bạn xem có đáng sợ hay không? Họ lẽ nào không biết lương thực từ đâu mà tới sao? Họ cũng nói là đến siêu thị mua. Lương thực ở siêu thị thì từ đâu mà ra? Bạn đi hỏi những đứa trẻ bây giờ, gạo bột mì từ đâu ra, lương thực từ đâu ra, đồ ăn để sống là từ đâu ra? Ở siêu thị. Đứa trẻ đó nói như vậy. Vì đến một ngày lương thực trong siêu thị không còn nữa thì làm thế nào đây? Cho nên mới nói, chúng ta là phụ huynh, là người lớn, không thể không nghĩ đến những điều này. Thầy giáo không thể không nghĩ. Cho nên người Nhật, họ rất xem trọng giáo dục phòng ngừa tai nạn. Một ngày không lường trước được gió mưa, có tai có nạn, gia đình bất ngờ có biến cố gì đó, chỉ còn lại đứa trẻ của bạn, chúng sẽ sống như thế nào? Bạn đã từng nghĩ qua chưa? Hiện nay bạn chiều chuộng chúng như vậy, thường cho chúng tiền, chúng ngoài việc biết dùng tiền ra để đi mua đồ thì không biết làm chuyện gì. tứ thể bất cận, ngũ cốc bất phân, lại không biết cách sống chung với người khác, bạn làm thế nào đây? Yếu ớt như vậy, đến lúc đó chúng liền đi ăn trộm, chúng liền đi lừa đảo. Có những người con gái, tôi thường nói điều này, bạn xem trong những nơi ăn chơi trác táng, những cô gái bị bắt ra, những tam bồi tiểu thư, ai cũng là người nghèo khó, không thể tiếp tục sinh tồn, cứ như là xã hội cũ vậy. Không phải, đều là ham ăn lười biếng, kiêu sa dâm dật. Vậy này không cần lao động, tiện lợi, bán da bán thịt, họ không biết xấu hổ, đều là do chưa được giáo dục về chịu khổ, không biết giáo dục sinh tồn. Người con gái mà đi làm những việc hạ lưu như vậy, cho nên nói không có hai loại giáo dục này. Chúng tự sát cũng vậy, chết non cũng vậy, chúng bị mắc bệnh thần kinh cũng vậy, chúng phát điên cũng vậy, chúng làm những việc phạm pháp không biết xấu hổ cũng vậy, đều là những việc mà chúng ta không muốn thấy. Bởi vậy làm thế nào đây? Chúng ta phải giáo dục sinh tồn. Thời gian gần đây chúng tôi đang gấp rút làm một bộ phim phóng sự gọi là Sống. Trong năm 2013-2014 chúng tôi làm một cái thí nghiệm. Thí nghiệm gì vậy? Học sinh mấy trường truyền thống văn hóa, những học sinh đó rất là trẻ, mười mấy tuổi ra được nhặt rác, không có cơm ăn, không có nơi nào cho chúng ăn, tự lực cánh sinh, nhặt phế phẩm, nhặt rác, sau đó đem bán. Một cái vỏ chai, không biết là được một xu hay hai xu, đều bán như vậy. Học sinh, giáo viên đều tham gia. Mọi người nhất định phải xem chương trình này. Quá cảm động. Cả thế giới đều không có thí nghiệm như thế này. Nó tốt ở chỗ nào? Mọi người xem xong chương trình này thì sẽ hiểu. Chúng hiểu biết. Một bát cháo, một bát cơm, nửa sợi tơ, nửa sợi chỉ, chúng đều cảm nhận được, trong tay nắm chặt thành quả lao động của một ngày. Được 2 đồng, chúng đối với 2 đồng đã có cảm nhận. Những giáo viên và học sinh nhặt ở trong thùng rác, những thứ này bán được ít tiền, chúng biết được cái gì gọi là sống. Bằng không, mãi mãi vẫn là ba mẹ chăm sóc, sau này về nhà ăn bám cha mẹ, sau khi bạn chết đi, chúng không biết mình phải làm gì, cũng không biết phải sống như thế nào. Tôi nghĩ là ngày nay cả thế giới, giáo viên, học sinh, phụ huynh đều phải được giáo dục như thế này. Chương trình này chúng tôi sẽ nhanh chóng biên soạn ra và kính tặng cho mọi người xem, cũng xem như một món quà mừng năm mới. Không thể không cảm động, không thể không được giáo dục. Vì sao vậy? Mọi người đều quan tâm đến vấn đề này. Kiếm được nhiều tiền, đột nhiên gặp phải biến cố lớn, bạn làm thế nào để sống tiếp đây? Đều không thể sống bằng sức của mình, đều dựa dẫm vào ba mẹ, dựa dẫm vào gia đình để sống. Ham ăn biếng làm thì làm sao để sống đây? Cho nên sư phụ thường nói, nếu có tai có nạn thì người nông thôn là dễ sống. Vì sao vậy? Bởi vì họ lao động, nó đã thành thói quen rồi, sống bằng sức lao động của chính mình đã lâu rồi. Người dân thành thị thì khó. Bạn xem những tòa nhà cao tầng 20-30 tầng đột nhiên mất điện, giống như leo núi vậy, xách xô nước leo lên. Bạn nói xem, người già trẻ con thì càng khổ. Ngày nay tố chất cơ thể trẻ nhỏ quá kém, không vận động. Còn những đứa trẻ trong những trường giáo dục đạo đức văn hóa thì lại khỏe mạnh. Bạn xem, chúng ở trên xà đơn còn nhanh nhẹn hơn là khỉ, rất hăng hái. Vì sao vậy? Vậy rất tốt, để cho chúng mỗi ngày đều được rèn luyện như thế này, việc gì cũng làm, không sợ khổ, không sợ mệt. Cho nên nếu có tai có nạn thì chúng đều có thể chịu đựng được. Đây được gọi là giáo dục để sinh tồn. Những giáo viên và học sinh tham gia thử nghiệm này sau khi về đều nói bây giờ có người quá lãng phí, cả một hộp cơm cũng dứt đi, chúng nhặt về và ăn nó. Nếu có một ngày không còn thức ăn nữa, nước cũng không còn, thì bạn sẽ sống tiếp như thế nào đây? Bạn là người xa hoa dâm dật thì rất dễ chết. Sư phụ ngài đã dạy được bao nhiêu năm rồi, đã nói với chúng ta ăn tiêu bắt buộc phải tiết kiệm. Người ngày xưa dạy thì tuyệt đối không sai. Sống tiết kiệm có mặt tốt của nó, đời đời đều có người nói giỏi, bằng không đến đời này đều chết hết rồi. Lẽ nào đây là cái mà tổ tiên mong muốn nhìn thấy điều này chứ? Cho nên hiện nay, mỗi khi tôi nghĩ tới vụ động đất ở Đường Sơn, nói ra đã hơn 30 năm rồi, tôi vẫn mãi nhớ cảnh tượng lúc đó. Chúng tôi lúc đó vì miếng ăn nên đi rất xa, xách một bình nước. Bình nước đó màu xanh, ấn tượng của tôi rất sâu. Mẹ tôi dắt tôi đi rất xa, rất xa. Ánh nắng chiếu xuống nơi có nước, lấy rồi lại xách mang về. Khi xách mang về giữa đường gặp người quen, ây da, đồng nghiệp của mẹ tôi cần xin ít nước, bà có thể không cho không? Đều là người dân bị nạn mà, bà không thể không cho không? Cho nên khi về đến nhà, nước chỉ còn một nửa, một bình nước to. Cả nhà mười mấy người đều đợi nước để uống. Chúng tôi đều sống như vậy. Cho nên con người nếu không có khả năng sinh tồn, không có nghị lực để chịu khổ, thì làm sao có thể sống đây? Nếu bạn ngày ngày nuông chiều chúng. Cho nên bắt đầu vào năm mới, chào năm cũ đón năm mới, chúng tôi làm chương trình đặc biệt này, kính tặng cho những người trong và ngoài nước và tất cả mọi người. Chúng tôi luôn hy vọng chúng ta có thể hiểu được những câu nói của sư phụ ngài. Tất cả nền giáo dục đều có trình tự, đầu tiên phải bắt đầu từ giáo dục gia đình. Chúng ta làm cha mẹ đầu tiên phải làm cho tốt, trưởng bối phải làm cho tốt, dạy dỗ con cái của chúng ta tốt, thì gia đình của bạn mới có thể thịnh vượng. Chúng ta có thương yêu con cái, không phải thương yêu chúng 3 ngày, cũng không phải là thương yêu chúng 3 năm, chúng ta thật sự là có một chút vấn đề. Chết không nhắm mắt, sắp chết chúng ta vẫn còn nhọc lòng. Bạn xem nó đúng là đồ bỏ đi, đúng là chết không nhắm mắt mà. Chúng ta không thể làm những bậc cha mẹ và trưởng bối như vậy được. Chúng ta không cần gia đình như vậy. Chúng ta nhất định nhân lúc chúng còn nhỏ phải dạy dỗ chúng, làm cho chúng đời này luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Bằng không sẽ phải oán hận bạn đối với chúng như vậy. Sau này chúng sẽ mắng bạn, tại vì sao lại không dạy tôi. Bạn xem, thương xót cho tấm lòng của ba mẹ, bạn sẽ nói với ai về điều này? Bạn bị oan. Cho nên nhân cơ hội này luôn luôn nhắc nhở mọi người trọng giáo dục gia đình. Quan trọng nhất là giáo dục chịu khổ, giáo dục cách sống. Chương trình sống của chúng tôi hy vọng có thể làm ra đĩa CD và lưu thông với số lượng lớn. Tôi tin là nó không chỉ cần ở Đài Loan, mà Singapore, Malaysia, Ấn Độ đều rất cần thiết. Những quyển sách này của chúng tôi hy vọng nó có thể dịch thành nhiều ngôn ngữ, lưu thông với số lượng lớn. Nội dung giảng dạy đều là văn hóa truyền thống của chúng ta. Làm sao để tiến hành giáo dục con cái? Đây được xem là món quà mừng năm mới rất có ý nghĩa. Nguyện vọng của chúng tôi là thiên hạ hàng nghìn gia đình được hòa thuận, vui vẻ, không có phá gia chi tử. Chúng tôi còn làm một loạt những chương trình khác được gọi là phá gia chi tử. Phá gia chi tử có đủ các loại, loại nào cũng có. Chúng tôi gặp được một đứa con thì quay cho chúng một chương trình, giúp chúng giảm nghiệp chướng, giúp chúng sám hối, giúp chúng tích ít công đức. Mọi người xem rồi, đừng để con cái chúng ta như vậy. Bạn xem đã cứu giúp được bao nhiêu con người. Cho nên giáo dục thánh hiền có thể mang lại cho chúng ta một năm mới cát tường, làm cho chúng ta khi gặp phải bất kỳ tai họa nào, gặp bất kỳ lận đận nào, chúng ta đều có thể trải qua một cách bình an. Cái việc chịu khổ này, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Ngoài ra chính là sự giáo dục sinh tồn. Điều này rất quan trọng. Học sinh trường văn hóa truyền thống trước tiên là học rửa bát, lau nhà, gánh nước. Những việc này còn không biết thì còn làm được việc gì chứ? Cho nên có một môn học chuyên dạy về việc này. Bởi vậy mọi người hãy đi hỏi giáo viên dạy tiết đời sống của Trung Quốc, của nước ngoài, bất luận là học sinh mẫu giáo hay là đại học nghiên cứu sinh, có dạy hay không? Không dạy, không có môn đời sống này. Sau này trường học nên có môn học này, nên mời những người đi trước hơn 40 tuổi, 45 tuổi, những gì những anh chị lớn tuổi đến dạy, khiến cho trẻ việc gì cũng biết làm. Trong nhà có thùng dụng cụ, có búa, có đinh, ở đâu có bị hỏng thì chúng có thể tự sửa. Bạn xem học sinh trường văn hóa truyền thống, chúng biết sửa điện, chúng biết sửa nước, đều là do vậy mà ra. Không thể giao con cái cho người giúp việc. Người giúp việc sẽ giao con cái của bạn cho tivi truyền hình, để bản thân họ đi làm những việc vô dụng khác. Cho nên nói, nhất định phải cần trưởng bối, cha mẹ tự mình dạy bảo, đừng có ngày nào cũng bận đi kiếm tiền, mang một đống tiền về, thật sự đến lúc không có mà ăn, lúc không có điện, không có nước, lúc đó tiền cũng không có tác dụng gì, cộng thêm con người không có bản lĩnh, bạn nói xem thì làm thế nào đây? Cho nên nói, giáo dục khả năng phòng ngừa trong cuộc sống rất là quan trọng. Từ xưa đến nay, đời đời tương truyền, không thể bị đoạn mất trong tay chúng ta được. Đoạn mất rồi là chúng ta chịu tội, chúng ta sẽ chịu khổ, chúng ta sẽ có lỗi với con cháu đời sau. Được rồi, tiết mục ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.